This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Hòa Tính lại mời quý vị cùng trở về với tất cả những cái vấn đề cưới sinh của người Việt Nam ngày xa xưa, liên hệ giữa người nam và người nữ khi lập gia đình. Rất là nhiều những cái mục mà Hòa Tính đã gửi đến cho quý vị trong cái phần này, và cái mục tiếp theo trong cái phần cưới sinh đó là rước dâu. Thưa quý vị, xin được mời quý vị cùng đến. Thưa quý vị, khi mà rước dâu thì sẽ có một đại diện của nhà trai, thường á là cái người đó phải là cái người nhiều tuổi, vào cái hàng chú bác của chú rể mới đứng lên. Và cái câu nói thường dùng ngày xưa trong cái trường hợp này sẽ là một năm cũ được một năm được một tháng, một tháng được một ngày, mà một ngày được một giờ. Để khỏi lỡ giờ tốt thì xin các cụ và họ hàng nhà gái cho chúng tôi đón cháu về nha. Vâng, thưa quý vị, đó là cái câu đầu tiên thường ngày xưa họ dùng trong cái trường hợp rước dâu. Và lúc này thì cô dâu thì cũng đã như thế nào, thưa quý vị, y phục cũng đã chỉnh tề, trang điểm với đủ mọi đồ nữ trang ở trong người của mình, vòng vàng từ cổ tới tay, vân vân, thưa quý vị. Và sẽ tất cả những cái thứ đó sẽ mang về nhà chồng, tất cả những cái đồ mừng đó và những cái đồ dẫn cưới dành riêng cho cô dâu như là áo quần, chăn gối, vân vân, đựng trong những cái chiếc rương phủ cái nhiễu điều, tức là phủ một cái miếng vải nhung đỏ chẳng hạn. Các phu cưới mới đội những cái chiếc rương này đi theo cái đám rước dâu. Và thưa quý vị, ngày nay thì họ không có dùng rương, các cô ở thành thị thì dùng một cái vali, và những cái chiếc vali này xếp lên cái chiếc xe hơi và họ nhà gái có được một số người đi theo cô dâu, trong số đó có các cô phù dâu nè, cũng như là cái đám đưa rể cái lúc trước có các cậu phù rể, thì các cô phù dâu và các cậu phù rể mới chọn trong các cô cậu chưa lập gia đình mà mới có được, thưa quý vị. Và bố mẹ cô dâu không đi theo con gái. Thưa quý vị, cái tục này ở một vài nơi thì nó không có, nhất là ở tỉnh thành. Có nơi thì trước khi mà cô gái rời khỏi nhà mình, bà mẹ mới gài vào cái viền áo của cô tới 9 cái kim khâu để mà trừ tà ma. Thưa quý vị, cái tục đó là cái tục ghim 9 cái kim khâu vào trong cái viền áo của cô để mà trừ tà ma. Thực ra thì các bà mẹ thì cũng đã dặn nhỏ con gái về cái việc là sử dụng những cái chiếc kim này, cốt sao là để đề phòng một cái chứng phong mà thôi, thưa quý vị. Cụ già chủ hôn sau đó thì lại dẫn đầu cái đám đón dâu thì cũng lại đốt pháo trước khi mà đám đón dâu lên đường, và đi theo cụ già cầm hương là hai họ nhà trai và nhà gái. Thưa quý vị, về cái việc mà cầm hương này thì ngày xưa giải thích là để cúng cái vị thần chủ lễ về cái hôn lễ. Thế nhưng cũng có người cho là để đốt vía những cái kẻ xấu miệng, quở quạng khi mà đám cưới đi ngang qua. Ở các đô thị, ngày xưa, thưa quý vị, ngày xưa tức là cũng khoảng trước năm 1975-65 gì đó, trong cái việc cưới sinh thì thường thì họ dùng xe hơi để mà đưa rể, cũng như là đón dâu. Xe đi đầu là xe của cụ già cầm hương. Trên cái lộ trình, cái lúc mà đón dâu thì phải cố tránh để cho cái đoàn xe được đi liền nhau, khỏi phải bị ngắt quãng, thưa quý vị. Cô dâu chú rể có khi ngồi chung một chiếc xe, xe này thì nó lại có kết hoa, và cũng có cái đám cưới thì xe hoa dành riêng để cho cô dâu ngồi với các cô phù dâu, còn chú rể thì ngồi một cái xe khác với các cậu phù rể. Và thưa quý vị, cái lễ rước dâu còn là cái lễ vu quy, nghĩa là con gái về nhà chồng, và đây là một cái trọng lễ và mọi sự cẩn thận đều được chú ý đến. Và khi tới nhà trai như thế nào? Cô dâu phải bước qua một cái hỏa lò than hồng, cốt là để trừ những cái vía độc hay hoặc là tà ma đã ám ảnh cô trong lúc mà cô đi đường. Trong lúc đó thì bà mẹ chồng phải tạm thời lánh sang nhà hàng xóm, mang theo cái hình vôi, thưa quý vị, mang theo một cái bình vôi, thưa quý vị, và một nội tướng mới đến, một nội tướng cũ sẽ tạm lánh mặt đi. Đó là một cái tục họ nghĩ là như vậy, thưa quý vị. Cái bình vôi tượng trưng cho một cái sự gọi là coi sóc gia đình, và trách nhiệm của cô dâu sẽ nặng nề, bởi vì lấy chồng là như thế nào, là gánh vác giang sơn của nhà chồng, theo cái quan niệm của ngày xa xưa đối với việc lấy chồng lấy vợ. Nhất là các cụ ông cụ bà thường nhắc nhở những người cô gái là như vậy, lấy chồng tức là phải gánh vác giang sơn nhà chồng. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói, và Hòa Thính đang mời quý vị cùng đến với cái phần mà cưới xin của người Việt Nam của chúng ta. Đó, thấy không quý vị, cô dâu được đưa về nhà chồng. Như vậy thì những cái lễ nào ở bên nhà chồng, vậy thưa quý vị, tiếp theo khi mà đưa cô dâu về nhà chồng như vậy rồi thì sau đó là một cái lễ gọi là lễ gia tiên ở bên nhà chồng. Các hai vợ chồng cùng lễ. Và xong cái lễ này thì bà mẹ chồng cũng đã trở lại nhà với lại cái bình vôi rồi, thưa quý vị. Và bây giờ thì lại đến để mà lễ mừng bố mẹ chồng, hay hoặc là nếu mà ông bà cụ kỳ còn sống thì cái lễ mừng cả những cái người đó. Nhưng cái lễ mừng của cô dâu thì ông bà bố mẹ đều tặng cho cô dâu một cái món quà, thường là tiền hay hoặc là những cái đồ nữ trang để mà trang trải, thưa quý vị. Tại một vài địa phương thì ngoài ông bà, cha mẹ chồng, cô dâu, chú rể cũng có một cái lễ gọi là lễ mừng chú, mừng bác, cô, dì và những cái người này. Để làm gì vậy? Để mà đáp lễ thì thường thì họ sẽ có những cái quà tặng cho cái đôi vợ chồng mới cưới. Và sau đó thì một vài chị em ở nhà chồng lại đưa cho cô dâu đi lễ các nhà thờ ở bên họ nhà chồng. Lễ tại các bàn thờ thì cô dâu, chú rể đều phải lễ 4 cái lễ rưỡi, tức là lại 4 cái lại rưỡi. Và khi lễ mừng ông bà, cha mẹ bên chồng cũng như là bên vợ thì chỉ phải lễ có 2 lễ rưỡi, tức là lại 2 cái rưỡi mà thôi. Lễ nhà thờ họ xong thì cô dâu mới trở lại nhà chồng để mà dự lễ tơ hồng, thưa quý vị. Và khi mà nói lễ tơ hồng thì lễ tơ hồng như thế nào? Thưa quý vị, Nguyệt Lão là một cái vị thần chủ về một cái sự gọi là hôn sự. Để mà tạ ơn cái vị thần này thì bởi vì ông thần này ông đã hợp nên một cái cuộc nhân duyên trong cái các đám cưới có một cái lễ gọi là lễ tơ hồng, tức là một cái buổi lễ để mà tỏ lòng biết ơn Nguyệt Lão đã dùng dây tơ hồng xe cho đôi trẻ được nên duyên, thưa quý vị. Bàn thờ của tơ hồng thì lập giữa sân với đủ những cái hương đăng, hương quả, rồi xôi, gà và một cái cơi trầu riêng, và cái cơi trầu này dành cho các cô dâu và chú rể để mà chia nhau ăn. Ngày xưa thì chắc có lẽ ăn được, còn bây giờ không biết sao ăn, thưa quý vị. Cô dâu và chú rể thì cùng quỳ trước cái bàn thờ để mà nghe một cái vị cao niên đọc văn tế gọi là văn tế tơ hồng. Chú rể mới quỳ trước, cô dâu quỳ ở đằng sau. Văn tế tơ hồng đọc xong thì chú rể cũng như là cô dâu sẽ lễ mỗi người 4 cái lễ rưỡi, tức là lại 4 lại rưỡi. Kế đó thì hai người cùng uống chung một cái ly rượu, và cái ly rượu này thì cũng đã đặt sẵn ở trên bàn thờ rồi, thưa quý vị. Và uống chung một cái ly rượu này, từ nay hai người sẽ là một thôi, có cái gì cũng san sẻ chung hết, và sẽ ở cùng với nhau, phải gọi là cái quan niệm của họ là ở cùng với nhau, bạc đầu răng long, tức là răng long đầu bạc, thưa quý vị. Sau đó thì mỗi người ăn một cái miếng trầu têm chung một quả cau và một cái lá trầu không. Cái ý nghĩa ăn trầu cũng như là cái ý nghĩa uống rượu. Ngoài ra, các đồ lễ khác ở trên bàn thờ, tơ hồng đều do cô dâu cũng như là chú rể cùng ăn cả, thưa quý vị. Trong lúc họ uống rượu, họ ăn trầu thì thường có đốt pháo để mà mừng, thưa quý vị. Và sau cái lễ tân hồng, thưa quý vị, cũng có nơi cái lễ này cử hành trước khi mà cô dâu đi lễ nhà thờ và cái lễ mà mừng bố mẹ chồng. Sau cái lễ tân hồng đó là cái lễ gọi là cái tiệc tùng do nhà trai thết đãi nhà gái trước khi mà nhà gái ra về. Và sau đó thì sau khi mà nhà gái ra về rồi, cô dâu phải ở lại nhà chồng, đúng không thưa quý vị? Thưa quý vị, tiếp theo là cái vấn đề mừng cưới. Thì thưa quý vị, ở đây xin nói qua là trong cái ngày cưới và trước đó thì có thể đó là một hoặc là hai ngày thì bạn bè khách khứa của cả hai họ tới mừng. Mừng thì cái đồ mừng của họ sẽ là những cái tặng phẩm hay hoặc là tiền nong hay hoặc là những cái đôi liễn, những cái bức thêu đều được gia chủ đón tiếp thết tiệc ngày xưa nha thưa quý vị. Trong ngày nay chắc có lẽ là cao cấp hơn, tiến bộ hơn rất là nhiều. Mua cái Mastercard tặng cho cũng được rồi, hoặc là mua một cái gift card, đúng không thưa quý vị? Bạn bè của cô dâu chú rể thì mừng cô dâu chú rể, bạn bè của bố mẹ hoặc là đồ mừng cho cô dâu chú rể hay hoặc là mừng cho bố mẹ. Mừng bố mẹ thì người xưa thường dùng thơ văn để mà mừng, thưa quý vị. Ngày nay thì có người mừng nhau ở trên báo chí nữa, đăng thiệp hay hoặc là đăng lời chúc mừng, phải không thưa quý vị? Và tiếp theo đó, một cái vấn đề mà họ tính muốn bàn nho nhỏ đó là có vấn đề tiệc cưới. Khi mà nói về tiệc cưới, nói về cái việc ăn uống này thì ngày nay, nhất là những cái nơi đô thị thì nó có khác xưa rất là nhiều. Họ nhà trai đến nhà gái thì nhà gái phải thết cho họ nhà trai, đó là tiệc trà. Và khi mà họ nhà gái tới nhà trai thì cũng lại again, tức là tiệc trà nữa, thưa quý vị. Và buổi tối cái hôm mà nghênh hôn có một cái tiệc để mời bạn bè tại một tiệm ăn, có khi thì nhà trai nhà gái mời riêng, có khi thì hai nhà mời chung. Trong cái bữa tiệc này thì bố mẹ đưa cô dâu chú rể đi chào bạn bè, tức là người ta nói là chào bàn. Trong những cái năm gần đây thì có nhiều đám cưới thay thế cái bữa ăn bằng cái tiệc trà có âm nhạc, có khiêu vũ chẳng hạn, thưa quý vị. Và trong cái vấn đề cưới sinh thì Hoàng tính thấy có một cái điều mà cũng xin bàn ngắn, đó là cái vấn đề mà báo hỷ, thưa quý vị. Cả cái việc mời khách ngày nay nó cũng khác ngày xưa, thưa quý vị. Ngày xưa thì họ mới dùng cái gì, họ dùng trầu cao, họ chia cho bằng hữu họ hàng, có khi có kèm theo cái thiệp báo hỷ. Thì ngày nay có thiệp mời đến kèm cái thiệp báo hỷ chung, thưa quý vị. Cái thiệp báo hỷ thường thì hai họ chung nhau, thế nhưng cái mẫu ngày xưa nó không có giống cái mẫu ngày nay đâu. Cái tờ thiệp báo hỷ xưa thì gấp đôi hình chữ nhật, nằm ngang ở giữa là hai chữ của hai họ, hay hoặc là chữ cái đứng đầu của hai họ lồng vào nhau, và một bên nhà trai và một bên nhà gái chẳng hạn, thưa quý vị. Mà nếu là cái lễ đính hôn thì họ sẽ thay hai chữ thành hôn bằng hai cái chữ gọi là cái chữ đính hôn. Có khi ở trong thiệp báo hỷ có nói rõ con trai là trưởng nam hay thứ nữ, hay hoặc là con gái là trưởng nữ hay hoặc là thứ nữ, thưa quý vị. Và nếu chỉ là đính hôn, hai chữ vu quy sẽ được thay bằng hai chữ đính hôn, và hai chữ thành hôn sẽ bằng hai chữ đính ước, thưa quý vị. Cái thiệp báo, người ta gọi là cái thiệp báo hỷ ngày nay, nó gặp lại làm ba mảnh thành cái hình chữ nhật theo cái chiều cao, và trong thiếp thì nội dung nó rất là giản dị hơn rất là nhiều, thưa quý vị. Thường thì xin dẫn chứng cho quý vị, thường chỉ gồm có một câu thôi: chúng tôi trân trọng báo tin lễ thành hôn của các con của chúng tôi. Thì trên thiếp thì có ghi tên, địa chỉ của hai bên bố mẹ cũng như là tên của các con, và muốn rõ ràng hơn, thay vì bốn chữ thì các con của chúng tôi là mấy chữ trưởng nam hay hoặc là trưởng nữ của chúng tôi, thưa quý vị. Và cái thiệp báo hỷ ngày xưa bao giờ cũng dùng màu đỏ cả, hay hoặc là nếu mà màu trắng thì phải là cái chữ đỏ. Ngày nay thì có người còn dùng cái màu hồng hay hoặc là chữ hồng. Xong, rất là nhiều người đã không dùng màu hồng và cũng không in cái chữ hồng nữa. Có khi màu trắng, chữ xanh, chữ vàng, nói chung là hoa hòe, nói chung là cũng rất là đẹp, thưa quý vị. Và trong cái vấn đề cưới sinh, chúng ta không thể nào mà không nói đến cái vấn đề gọi là cái lễ động phòng. Lễ động phòng thì chắc có lẽ là quý vị nào đã là vợ là chồng, đã có cái đám cưới thì quý vị cũng đã biết là cũng như là một cái lễ tân hôn thưa quý vị, cái lễ động phòng chỉ là một phần của cái lễ nghênh hôn mà thôi. Theo cái tục lệ thì trước khi mà động phòng đó thì một bà già ngày xưa nha, trước về cái tục lệ ngày xưa đó thì trước khi động phòng thì có một bà già chồng còn sống và đám con sẽ làm giường cho cái cô dâu chú rể để mà truyền cái may mắn của mình cho cái cặp vợ chồng trẻ này, tức là một cái gia đình đầy đủ thưa quý vị, sống rất là lâu. Và cái lễ động phòng cử hành vào buổi chiều hôm rước dâu sau khi mà khách khứa đã ra về rồi. Cô dâu chú rể sẽ dắt nhau vào trong phòng riêng và cùng nhau làm lễ gọi là cái lễ hợp cẩn. Và trong cái trong phòng thì cũng đã có sẵn một cái mâm rượu, một cái cơi trầu, rồi hai vợ chồng mới cùng nhau uống chung một cái chén rượu. Chắc có lẽ lúc đó phải có một người phải rành lắm, phải không thưa quý vị, phải rành trong cái vấn đề lễ nghĩa này, trong cái phòng động phòng này mới được. Rồi mới là ăn chung một cái mâm cơm, sau đó thì ăn mỗi người một miếng trầu do cùng một cái quả cao cắt ra, cùng một cái lá trầu không và cùng một cái thanh vỏ, nói chung là làm gì cũng hai hết trơn. Thưa quý vị, cũng chia hai hết trơn. Và cũng có nơi thì không có một cái lễ hợp cẩn này, bởi vì cái lúc mà lễ tân hôn thì đôi vợ chồng cũng đã uống rượu ăn trầu rồi, và buổi tối thì đôi bên chỉ còn cái chuyện là đuốc hoa mà thôi. Trong cái buổi động phòng thì trước khi mà uống rượu hợp cẩn thì cô dâu thường kiếm cách để ngồi lên cái phía đầu giường, bởi vì sao vậy? Như vậy thì sau này trong cái cuộc chung sống thì cô sẽ được chồng chiều chuộng và phục tòng. Cùng với cái ý nghĩa trên thì cô dâu lại tìm cớ vớt quần áo của mình lên trên quần áo của chồng thưa quý vị. Tức là muốn trên thôi thưa quý vị. Tiếp theo thì một cái vấn đề nữa Hoàng Tính xin được bàn, đó là cái lễ nhị hỷ hoặc là tứ hỷ, cái này bằng ngắn thưa quý vị. Lễ này còn gọi là một cái lễ lại một. Ngày hôm sau thì cặp vợ chồng mới này mới dắt nhau về thăm bố mẹ vợ, sau cái động phòng xong ngủ giấc tới sáng về thăm bố mẹ vợ. Với cái lễ lại mặt cô dâu có thể nhận lại được những cái câu dặn dò cuối cùng của bố mẹ mình, và từ nay thì cô sẽ làm dâu nhà người và cô sẽ là người của nhà chồng. Có nơi lễ lại mặt gọi là cái lễ tứ hỷ, bởi vì cô dâu chú rể chỉ đi lại cái mặt này vào cái ngày thứ tư. Tư tức là tứ, sau khi mà họ đã làm cái lễ cưới rồi thì mới có cái lễ tứ hỷ này thưa quý vị.
Trắng xanh vàng tím đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng, ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai công tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y trang mỹ miều, cô dâu non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông rể quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ, ngô thay có con lợn quay, xôi đầy mâm, câu đầy buồng. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui.
Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi.
Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính.
Anh tình tôi ơi.
Kính thưa quý vị, đó là một ca khúc của Hoàng Thị Thơ, Đám Cưới Trên Đường Quê, qua phần trình bày của Tường Nguyên và Như Quỳnh, cũng đã khép lại, cũng đã kết thúc phần cưới hỏi là nơi đây. Cảm ơn quý vị đến với chương trình Đất Lời Quê Thoại. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Thị gặp lại quý vị trong các chương trình Đất Lời Quê Thoại lần sau. Xin cảm ơn quý vị.
Hoa trắng xanh vàng tím đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng, ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài câu tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà, chà nhà ai có ông rể quý, chà nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngô thay có con lợn quay, xôi đầy mâm câu đầy buồng, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui.
Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi.
Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Chúng mình cùng tính.